Tài nguyên và môi trường.
Tài nguyên và môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, xác định làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, đặc biệt là những dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của các địa phương phát triển. Trong những năm qua, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hiện tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án vẫn còn chậm liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa được xử lý kịp thời, gây bức xúc trong nhân dân.
Một trong những mục tiêu phát triển được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đề ra là tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ hiện đại nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Thế nhưng cũng như nhiều địa phương, hiện có một số dự án giao thông đang chậm tiến độ do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho người dân. Ghi nhận tại dự án nâng cấp quốc lộ 4B của tỉnh Lạng Sơn.
Thực hiện giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B đoạn km số 3+700 đến km số 18. Gia đình anh Nông Văn Dùng, thôn Lập Tân, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có hơn 400m² đất nhà ở nằm trong diện tích bị thu hồi để phục vụ dự án. Anh Dùng cho biết hầu hết các hộ dân trong xã bị thu hồi đất đều sẵn sàng nhường đất cho dự án vì sự phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, do giá đền bù đất quá thấp cộng với việc chưa có đất tái định cư nên nhiều người dân trong xã vẫn chưa bàn giao đất cho dự án.
Kiến nghị đền bù thêm này, đã cả này chưa được, không có nhà ở rồi, hết đất rồi. Chưa bỏ xây xuống ruộng không được tái định cư. Thế bây giờ nhà mình thì nhiều thế hệ sinh sống. Xong là nhà mình xong là mất hết nhà ấy, bảo không được tái định cư, gia đình không chịu đi rồi. Và hôm nọ có giấy mời về bảo là có được tái định cư mà bây giờ 4-5 tháng rồi còn chưa thấy có gì.
Cũng giống như anh Dùng, gia đình anh Dương Việt Thắng, thôn Hợp Tân, xã Gia Cát cũng bị thu hồi hơn 200m² đất thổ cư để phục vụ dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B. Tuy nhiên, đến nay gia đình anh cũng chưa đồng ý nhận tiền đền bù, bàn giao đất thực hiện dự án do chưa minh bạch trong đền bù giải phóng mặt bằng dự án này. Anh Dương Việt Thắng cho biết gia đình chỉ có hơn 200m² nhà ở mà thu hồi khi chưa có đất tái định cư thì không biết gia đình sẽ sinh sống ở đâu.
Bây giờ chỉ mong là được tái định cư với lại giá mua tái định cư thì nó bằng với cái giá đền bù là cũng mong là cái dự án nó mau chóng hoàn thành để ổn định cuộc sống. Bây giờ nhà cửa nó không ổn định.
Việc giải phóng mặt bằng chậm không chỉ tiến độ của dự án bị ảnh hưởng mà cuộc sống của người dân cũng bị ảnh hưởng do việc thi công kéo dài thường xuyên gây khói bụi, mặt đường nhiều ổ gà, ổ voi. Ông Hoàng Văn Thông, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường Thanh, đơn vị thi công một đoạn tuyến tại dự án cho biết, hiện nay dự án vẫn vướng mặt bằng, nhiều điểm có nhà cửa vẫn chưa được giải phóng. Các đoạn đã được giao mặt bằng công ty đều đã làm xong hết, còn những đoạn chưa được bàn giao, công ty không thể làm gì. Chờ mặt bằng kéo theo việc máy móc, thiết bị cũng phải chờ theo, khi nào có mặt bằng lại mất công vận chuyển ra lần nữa. Không có việc làm, công nhân máy móc phải chờ đợi làm gia tăng thêm rất nhiều chi phí.
Các nhà thầu đã có mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công ngay từ ban đầu. Thế nhưng mà đến bây giờ thì sản lượng của các nhà thầu đa số nó đạt theo cái tỷ lệ như nhà thầu của Trường Thanh ấy. Nó đến hiện tại bây giờ mới đạt được có chưa được 50% giá trị khối lượng. Vì lý do này chủ yếu là cái vướng mặt bằng nên không đẩy được. Thực ra mà nói là máy móc của đơn vị đây thì đã hứa với ban ngay từ đầu rồi, mà nó làm cam kết với ban ngay từ đầu. Nếu có mặt bằng giải phóng ngay từ bắt đầu khi khởi công thì đơn vị tôi làm trong khoảng 24 đến 30 tháng là xong. Tôi không muốn kéo dài, nên có những giai đoạn là gần như nhà thầu nằm nghỉ cũng có việc nào. Các tuyến là tôi rất là nhiều máy móc thiết bị tôi giải phóng trên tuyến, nằm im, người trông coi đấy, ăn chờ cứ có mặt bằng đến đâu thì tiến hành đến đấy. Nhân công hoạt động thì mình vẫn phải duy trì.
Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B đoạn km số 3+700 đến km số 18 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 4 năm 2021 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, đến nay dự án vẫn đang trong quá trình thi công các hạng mục. Ông Trịnh Tuấn Đông, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, do dự án ảnh hưởng hơn 10 ha đất trồng lúa, đến ngày 28 tháng 6 năm 2022 mới được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích đất trồng lúa nên mới đủ điều kiện thực hiện các bước thu hồi đất. Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư hơn 10 lần thay đổi thiết kế nên cần phải cập nhật bổ sung quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cao Lộc. Điều này gây khó khăn cho công tác rà soát, ban hành thông báo thu hồi đất, thống kê kiểm đếm phải thực hiện lại, mất nhiều thời gian. Ngoài ra, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với một số hộ xây dựng nhà trên đất nông nghiệp và không có chỗ ở khác còn bất cập, không hỗ trợ đối với công trình nhà xây dựng sau năm 2014, dẫn đến khó khăn trong việc tuyên truyền vận động, giải phóng mặt bằng dự án. Một bộ phận người dân mặc dù đã được giải quyết đầy đủ quyền lợi theo quy định và hiểu về giá trị, lợi ích của dự án mang lại, nhưng cố tình chây ý không chấp hành bàn giao mặt bằng. Chính điều này gây khó khăn trong quá trình thi công, làm chậm tiến độ dự án.
Khi mà không có mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến cái tiến độ và cái giải ngân. Vì không có mặt bằng thì cái công tác triển khai nó sẽ không được liền mạch. Nó sẽ kéo theo rất là nhiều cái chậm về tiến độ thi công thì sẽ chậm vào cái giải ngân. Ban vẫn định kỳ hàng tuần có những cái tổng hợp và gửi lên trên huyện để các huyện tập trung tháo gỡ những từng điểm một.
Theo kế hoạch, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B đi qua thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc và huyện Lộc Bình phải hoàn thành trong năm 2023. Nhưng đến nay, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, các địa phương, các nhà thầu thi công cần phải vào cuộc một cách quyết liệt, thực chất hơn nữa để giúp các dự án hạ tầng giao thông sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chúng tôi chỉ đạo yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lộc rất nhiều lần rồi. Nhưng quá trình triển khai thực hiện cái khu tái định cư của huyện Cao Lộc là cũng có một số những cái vướng mắc và còn nhiều lúng túng. Tuy nhiên thì tỉnh cũng đã chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn cho huyện Cao Lộc trong triển khai tái định cư. Và hiện nay thì yêu cầu huyện Cao Lộc phải cùng với nhà thầu là tích cực đẩy nhanh, tập trung đầy đủ máy móc, trang thiết bị, thi công tăng thêm ca, làm thêm cả ca đêm để đảm bảo sớm có khu tái định cư, có đất tái định cư để giao cho các hộ dân, để các hộ dân bàn giao mặt bằng cho dự án để thi công.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế cho thấy để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thì sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và đơn vị liên quan, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng dự án chính là chìa khóa để mở nút thắt, giúp cho công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, thực hiện dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chính vì vậy, trong lần sửa đổi luật đất đai lần này, một trong những yêu cầu đặt ra và nhận được nhiều ý kiến đóng góp nhất là đảm bảo quyền lợi cho người có đất bị thu hồi. Cụ thể, nhiều ý kiến đề nghị Ban soạn thảo luật đất đai sửa đổi cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp khi bị thu hồi toàn bộ diện tích đất, đảm bảo họ có cuộc sống ổn định, có điều kiện sản xuất kinh doanh bằng hoặc tốt hơn nơi cũ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Nghị quyết 18 của Trung ương hướng đến đảm bảo ngày một tốt hơn sự công bằng và hài hòa lợi ích trong quản lý và sử dụng đất. Đây được cho là điểm rất căn bản, mang đậm bản chất ưu việt của chế độ trong quản lý và sử dụng đất đai, đồng thời giải quyết những căng thẳng xã hội do bất cập trong các chính sách quản lý đất đai. Cụ thể hóa nghị quyết, dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phân tích.
Lần này, nghị quyết nói rằng việc thu hồi đất thì phải đảm bảo đời sống của người bị thu hồi đất phải tốt hơn hoặc ít nhất là bằng trước khi bị thu hồi đất. Đấy là cả vấn đề lớn.
Chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư dành cho người bị thu hồi đất thời gian qua từng bước được hoàn thiện theo hướng, tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho người có đất bị thu hồi, ổn định đời sống và sản xuất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc hỗ trợ tái định cư của người có đất bị thu hồi chưa thỏa đáng, dẫn đến tình trạng người dân không đồng thuận, bức xúc, làm phát sinh các tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai. Đồng tình với dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư phải đi trước một bước khi quyết định thu hồi đất, đồng thời đảm bảo điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ với người bị thu hồi đất. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng đề nghị dự thảo luật cần thể chế hóa các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, chỉ ra các tiêu chí tốt hơn nơi ở cũ là như thế nào.
Đất thu hồi người ta giá trị như thế nào, rồi đền bù bây giờ cái chỗ anh cho tôi ở đấy thì giá trị nó như thế nào, nó có tương xứng hay không?
Nói thế này thì đúng rồi, không sai. Nhưng mà vấn đề cụ thể chỉ ra là tốt hơn nơi ở cũ nó là như thế nào.
Trong việc đền bù nó đều phải đảm bảo khách quan, công bằng, tránh cái tình trạng là chủ đầu tư lấy đất với cái giá thấp của sau này khi mà đã thành chủ sở hữu mới rồi thì lại kinh doanh thu cái lợi bất chính, tạo nên cái bức xúc trong xã hội rất là nhiều. Chúng tôi mong muốn là nhà nước thực hiện đúng cái chủ trương khi mà thu hồi đất thì phải tạo điều kiện cho những người bị thu hồi đất có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn cuộc sống cũ.
Đề cập thực tế này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng phương pháp xác định giá đất thời gian qua cũng có những vấn đề, bởi trên thực tế, giá đất để đền bù thường thấp hơn rất nhiều so với giá đất thị trường, đặc biệt là những khâu phải phối hợp đồng bộ, đó là khâu kiểm kê, trao đổi để thống nhất về giá, giải phóng mặt bằng cho đến khâu tái định cư. Có những khâu phải làm đồng bộ, thậm chí làm từ trước như việc bố trí đất tái định cư.
Thế nhưng trên thực tế, nhiều địa phương chưa làm được như vậy. Nhiều dự án khu chuẩn bị tái định cư chưa chuẩn bị tốt về hạ tầng đúng như chủ trương, chính sách và trong luật đất đai. Thực tế, khi chuyển đến có nhiều nơi, giá ở nơi tái định cư đất đai không đủ để mua một căn nhà để ở. Đây là những bất cập dẫn đến vấn đề phát sinh trong các khiếu kiện cũng như làm quá trình giải phóng mặt bằng bị chậm. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, tất cả những vấn đề này sẽ được giải quyết trong luật đất đai sửa đổi lần này.
Đó là làm sao sau quá trình thu hồi đất thì người dân được hưởng các lợi ích mang lại từ các dự án phát triển. Trong từng dự án, trong từng chính sách thì người dân phải được hưởng cùng với quá trình dự án đấy. Sau khi tái định cư thì người dân có điều kiện sống tốt hơn, điều kiện sinh kế tốt hơn. Người dân được hưởng các cái quyền lợi từ các dự án phát triển.
Quý vị và các bạn thân mến, đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, giữ vai trò quan trọng trong vấn đề an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống của người dân. Vấn đề dung hòa lợi ích của nhà nước, người bị thu hồi đất và chủ đầu tư thực hiện dự án là vấn đề cần được ưu tiên, vừa giải quyết quỹ đất cho mục tiêu phát triển đất nước, đồng thời giải quyết vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất của người bị thu hồi đất, giữ ổn định và công bằng xã hội.
Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
vững bền tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan vừa chính thức ra mắt phòng khám ô nhiễm không khí đầu tiên của nước này tại Bệnh viện Noppawan Ratchathani ở ngoại ô của thủ đô Bangkok nhằm đối phó hiệu quả hơn với tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
Phòng khám ô nhiễm không khí tại Bệnh viện Noppawan Ratchathani sẽ chịu trách nhiệm phổ biến thông tin cho người dân về các mối đe dọa đối với sức khỏe do ô nhiễm không khí nhằm đánh giá và theo dõi tình trạng của bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm, theo dõi các bệnh liên quan và cung cấp lời khuyên cho người dân để bảo vệ sức khỏe bản thân. Theo tiến sĩ Natapong Wongwiwat, Phó Cục trưởng Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan, lượng thông tin do phòng khám thu nhận được từ người dân sẽ được sử dụng làm cơ sở để phát triển các biện pháp khắc phục nhằm giảm bệnh tật do ô nhiễm không khí kết hợp với việc điều trị cho bệnh nhân. Giám đốc Bệnh viện Noppawan Ratchathani, tiến sĩ Krienkrai Nam Thai Song cho biết một mạng lưới các phòng khám tương tự ở các khu vực khác trên toàn Thái Lan cũng sẽ sớm được thành lập. Cùng hệ thống thông tin và các biện pháp đối phó với ô nhiễm không khí cũng sẽ được chia sẻ trên toàn hệ thống. Người dân Thái trên cả nước cũng có thể truy cập vào trang web pollutionclinic.com để xin tư vấn và phương án điều trị các căn bệnh liên quan tới ô nhiễm không khí từ các bác sĩ tại phòng khám mới được thành lập tại Bệnh viện Noppawan Ratchathani. Vào đầu tuần này, Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan đã ghi nhận mức bụi mịn PM2.5 vượt quá ngưỡng cho phép trên cả nước. Kết quả theo dõi qua vệ tinh của Cơ quan Phát triển Công nghệ Địa tin học và Vũ trụ cho thấy nồng độ bụi mịn ở 15 tỉnh của Thái Lan đã đạt mức đỏ, mức nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, với mức cao nhất được ghi nhận ở tỉnh Trạ Trương Sao là 134,8 micromet trên 1 mét khối không khí. Tại thủ đô Bangkok, nồng độ bụi mịn PM2.5 đã đạt mức đỏ ở tất cả các khu vực, khiến giới chức y tế phải khuyến cáo các bậc phụ huynh tránh đưa trẻ nhỏ ra ngoài trời nếu không thật sự cần thiết, chuẩn bị khẩu trang N95 cho trẻ và rửa mũi thường xuyên nếu trẻ buộc phải ra ngoài.
Quý vị và các bạn thân mến, nội dung Thái Lan ra mắt phòng khám ô nhiễm không khí đầu tiên cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
Những cánh rừng bị bốn hạ,
những dòng sông, ao hồ bị bất tử,
những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm.
Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường sống của chúng ta?
Hãy nghe chương trình Tài nguyên và Môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.